Hôm nay là ngày Quý Kỵ, năm thứ 24, cố Hòa Thượng Bổn Sư Thượng Thiện Hạ Hoa, đệ tử chúng con chí thành đối trước Kim Thân nguyện giác linh Hòa Thượng từ bi giáng lâm chứng giám cho chúng con, đồng thành kính tác lễ nguyện giác linh Hòa Thượng tiêu diêu cõi Phật, tùy duyên dạo Ta Bà giáo hóa chúng sinh, và từ bi thầm gia hộ hiến cho tăng ni Phật tử chúng con trên đường tu tiến làm Phật sự, mọi việc được viên thành. Ngưỡng mong giác linh Hòa Thượng chính giám. Ngưỡng mong giác linh Hòa Thượng từ bi chứng giám cho chúng con. Ngưỡng mong giác linh Hòa Thượng từ bi chứng giám cho chúng con. Chi tâm đảnh lễ giác linh cố Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Hoa. Chi tâm đảnh lễ giác linh cố Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Hoa. Chi tâm đảnh lễ giác linh cố Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Hoa. Sau đây có thể chư tăng chư ni giải y rồi mặc áo tràng để ngồi nghe chúng tôi thuyết pháp.
Thưa tất cả tăng ni và Phật tử, như mỗi năm đến ngày Quý Kỵ, Hòa Thượng tức là tôn sư của chúng tôi, thì tất cả tăng ni Phật tử gần xa đều tụ hội về để lễ Hòa Thượng, đồng thời chúng ta cúng dường trai phạm, và sau đó chúng tôi có đọc phần tiểu sử của Hòa Thượng cho tăng ni Phật tử nghe. Nhưng năm này thì tôi thấy rằng chúng ta cứ đọc mãi bao nhiêu cái dòng chữ kể lịch sử của Hòa Thượng không thì nó chưa có thấm nhuần đạo lý, cho nên chúng tôi thể theo cái tâm của thầy chúng tôi. Vì từ năm 1953 thầy chúng tôi về Ấn Quang hợp tác làm Phật sự với Quý Hòa Thượng, thì khi đó Quý Hòa Thượng đặt cho thầy chúng tôi cái trách nhiệm vừa làm trưởng ban Hoằng Pháp của Giáo hội Tăng già Nam Việt, vừa làm đốc giáo trường Phật đường Nam Việt. Đốc giáo tức là hiệu trưởng Phật đường Nam Việt. Bởi vậy cho nên khi lãnh trách nhiệm hoằng pháp thì thầy chúng tôi đã dày công đào luyện cho tất cả chúng tôi trong cái lớp học, vừa là học giáo lý cho thâm hiểu, vừa là phải tập giảng dạy để đi hoằng pháp nơi này nơi kia cho tất cả Phật tử gần xa được thấm nhuần Phật pháp. Thầy chúng tôi đặt vấn đề hoằng pháp là trên tất cả, cho nên người vừa là soạn viết những cái khóa học Phật học phổ thông, vừa là dạy dỗ hướng dẫn và tập luyện tất cả chúng tôi về cái đường lối giảng dạy cho Phật tử dễ lãnh hội. Do đó mà cái số giảng sư đồng thời chúng tôi đi giảng nơi này nơi kia được nhiều Phật tử bằng lòng và nghe hiểu được Phật pháp. Do đó chúng tôi nghĩ rằng hôm nay đến ngày quý kỵ thầy chúng tôi thì chúng tôi muốn cúng dường người không gì hơn là đem chánh pháp của Phật để nhắc nhở tăng ni và Phật tử nghe hiểu ứng dụng tu. Đó là làm theo cái chí nguyện của thầy chúng tôi. Như vậy là chúng tôi đền đáp một phần nhỏ cái ơn pháp nhũ mà từ thầy chúng tôi mớm cho chúng tôi. Do đó mà từ đây về sau, đêm quý kỵ này chúng tôi đều sẽ giảng một thời pháp. Nếu mà đời chúng tôi có tàn rồi thì những người kế thừa thì cũng nên làm như vậy, để thực hiện một là đúng ở bản hoài của người xưa, hai là để đem chánh pháp truyền bá nhắc nhở cho tăng ni Phật tử biết đạo tu hành. Đó là duy trì Phật pháp lâu bền. Chứ nếu chúng ta cúng cho to, làm lễ rình rang mà không có đem lại cái đạo lý chân thật thì cái cúng kính ấy chỉ tốn hao vô ích và không có lợi gì cho cái người đến tham dự. Do lẽ đó mà tôi nghĩ cái buổi thuyết pháp này nó vừa là có tính cách đền ơn bậc thầy giáo hóa của chúng ta, vừa là nhắm thẳng vào cái trách nhiệm truyền pháp lợi sanh, giữ gìn chánh pháp lâu dài ở thế gian này. Đó là cái lý do mà tôi sẽ thuyết pháp hôm nay. Thì hôm nay đề tài của chúng tôi thuyết pháp có lẽ nó hơi đặc biệt, chuyên môn, mà quý vị nghe khéo, lãnh hội cho kỹ thì sẽ biết được những cái cần thiết ở trong đạo. Như vậy thì chúng tôi nói với cái đề tài sự sai biệt giữa Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền, hay nói cái khác là Nam tông và Bắc tông, hoặc nói cái khác là Phật giáo Nguyên thủy và Phật giáo Phát triển. Sở dĩ tôi muốn đem đề tài này ra nói là bởi vì tất cả chúng ta ai cũng có tâm hướng về đạo Phật thì đều nhận thấy Phật giáo Việt Nam nó có cả, nhất là ở miền Nam, nó có cả hai cái hệ Nam truyền và Bắc truyền. Mà nếu hai cái hệ đó sự sai biệt thế nào chúng ta không có lãnh hội được thì sẽ có cái thắc mắc. Mà từ thắc mắc đó rồi nhiều khi bên này không chấp nhận bên kia hoặc bên kia không chấp nhận bên này, thì đó là một cái chia rẽ không tốt. Cho nên chúng tôi phải nói rõ cái tinh thần Nam truyền Bắc truyền, sự sai biệt ở chỗ nào, và cái sự đến cứu kính sẽ gặp nhau như thế nào cho tất cả quý vị hiểu. Đó là cái đề tài chúng tôi sẽ nói chuyện hôm nay. Với đề tài này có tính cách chuyên môn, cho nên quý vị phải lắng nghe kỹ để rồi nhận lãnh hội cho nó đầy đủ. Thực ra nói tới Nam truyền, Phật giáo Nam truyền và Phật giáo Bắc truyền, thì ở Việt Nam chúng ta ngày xưa thuần là Phật giáo Bắc truyền. Chỉ có từ cuối thế kỷ 20 này thì mới có Phật giáo Nam truyền ở miền Nam lẫn với Bắc truyền. Vì vậy mà trước hết tôi nói Phật giáo Bắc truyền, tức là Bắc Tông. Theo Phật giáo Bắc truyền thì ở Việt Nam chúng ta lại thấy có chia ra ba cái tông phái tương đối là rõ rệt, tức là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Như vậy thì ở Việt Nam về Phật giáo Bắc truyền từ thế kỷ thứ hai mãi đến ngày nay, thì trong đó những năm đầu, tức là từ thế kỷ thứ hai cho đến thế kỷ thứ 13, thì thuần túy là Phật giáo Việt Nam chúng ta nghiêng hẳn về thiền, còn tịnh và mật thì chưa có được bao nhiêu. Tuy nhiên có những thiền sư đời Lý Trần cũng có trì chú vân vân, ví dụ như ngài Đạo Hạnh chẳng hạn. Thì như vậy chúng ta muốn biết Phật giáo Bắc truyền thì chúng ta phải thấy rõ từ cái buổi ban đầu. Như vậy thì Phật giáo Việt Nam buổi ban đầu có thể nói là có hai cái tông phái rõ rệt. Là tông phái thứ nhất là thiền, gần như là thiền là cái gốc. Bởi vậy cho nên tất cả những thiền sư nổi tiếng thời đó đều gọi là thiền sư, chứ không có tịnh và mật. Dù có trì chú chút ít nhưng các vị cũng nghiêng hẳn về thiền đó. Vì vậy mà nói tới Phật giáo từ thế kỷ thứ hai ở Việt Nam đến thế kỷ thứ 13, coi như là Thiền Tông là cái tông chính của Phật giáo Bắc truyền, mà tức là Phật giáo Việt Nam. Như vậy thì 13 thế kỷ hay là 12 thế kỷ, ví dụ từ thế kỷ thứ hai thì coi như 12 thế kỷ thuần túy là Phật giáo thiền. Rồi sau này từ thế kỷ thứ 19, 20 về sau mới có cái Tịnh Độ được mở rộng, nhất là thế kỷ 20 Tịnh Độ mở rộng. Còn Mật Tông ở Việt Nam thì chỉ là thầm lặng, có trì chú, có tu, nhưng mà sự thật không có một cái tông phái rõ rệt. Đó là tôi nói tổng quát. Còn nếu mà nói như là ở Tây Tạng, ở Trung Hoa, ở Nhật Bản thì cũng là Phật giáo Bắc truyền, nhưng ở Tây Tạng lại là nạn mật, tức là về mật giáo, thiền và mật họ hợp chung lại. Cho nên ở Tây Tạng tu thiền cộng có mật tông. Rồi ở Trung Hoa thì chia rất là nhiều tông phái, nhưng rốt cuộc như hiện giờ thì chúng ta cũng thấy chỉ có thiền, tịnh và mật. ở Việt Nam hay là ở Nhật Bản thì cũng có nhiều tông phái, mà mỗi tông phái ở Nhật Bản lại có một cái sắc thái đặc biệt và duy trì mãi không có mất. Chỉ riêng Việt Nam chúng ta khi thì thiền thạnh, lúc thì mật thạnh hay là lúc thì tịnh thạnh, cho nên nó không có một cái dung hòa rõ ràng. Ví dụ như những thế kỷ trước, từ thế kỷ 13 trở về trước thì thiền rất là mạnh, nhưng mà từ thế kỷ thứ 20 này thì tịnh rất là thạnh, thiền coi như là mất dấu, vân vân. Đó là những cái ý nghĩa tôi tạm kể cho quý vị hiểu. Nhưng bây giờ đây chúng ta phải đặt rõ vấn đề. Như vậy thì quan niệm thiền hay là quan niệm tu của Nam Tông và Bắc Tông, hay Nam Truyền và Bắc Truyền, có những cái sai biệt gì, từ những cái điểm nào, thì đó là cái điều tôi sẽ nói rõ. Trước hết tôi nói về cái quan niệm về giới luật. Về Nam Truyền Phật giáo thì cũng tu thiền, mà các ngài đặt giới luật là quan trọng, nhất là cái phần giới tướng. Giới tướng là trên, cho nên hiện nay chúng ta thấy các ngài tu về Nam Truyền Phật giáo vẫn còn đắp y, vẫn còn ôm bát thất thực, và các vị không có tự nấu nướng như ở Việt Nam, ở Trung Quốc về Bắc Truyền. Nghĩa là các ngài nếu không đi thất thực thì cũng Phật tử đem đến dân cúng, chứ không có tự nấu nướng như chùa của chúng ta. Như vậy thì các ngài lấy cái giới luật, bởi vì trong giới tỳ kheo thì cái phần y bát nó chiếm gần 1/3 cái giới tướng, rồi cho tới cái phần đi khất thực ăn uống nó cũng là phần quan trọng. Bởi vậy cho nên quý vị thấy các sư Nam Tông có khi thì được Phật tử cúng những thức ăn mặn mà các ngài cũng không có từ chối, và cái quan trọng là các ngài không ăn phi thời, tức là ăn đúng ngọ về sau không có ăn. Đó là cái phần quan trọng. Rồi nhất là quý vị thấy các sư Nam Tông hay có cầm cái quạt bằng lá gì đó, lá buông hay lá mặt cạch gì đó, cầm cái quạt luôn luôn, đa số cầm cái quạt để chi? Để khi mà gặp những người nữ thì che mắt, không có cho nhìn, ít có thấy. Ví dụ ngồi thuyết pháp thì cứ che vậy, chứ không có cho nhìn, vì trong luật cấm không được nhìn người nữ. Đó. Thì các ngài gì giữ cái giới luật, cho nên có những cái hình ảnh nó hơi lạ. Mà bên nay thì không có chuyện đó. Vậy nên đối với cái chuyện giữ y bát rất là quan trọng. Rồi những cái giới đối với phần bên phái nữ, tức là khác phái, cũng rất là quan trọng, chú ý nhiều, chứ không có như ở bên Bắc Truyền. Đó là tôi nói về Nam Truyền Phật giáo thì đặt cái giới luật lên trên. Bởi vậy cho nên giữ nguyên vẹn cái hình thức quấn y như thời Đức Phật và ôm bát, dù cho không đi thì khất thực, Phật tử đem cúng, nhưng mà cũng là sớt bát, nghĩa là sớt vào bát rồi các ngài nhận mỗi người có một cái bát để thọ trai, chứ không có ăn uống như bên chúng ta. Đó là cái điểm giới luật. Như vậy thì phần giới luật Bắc Tông thì sao, hay là Bắc Truyền thì sao? Thì bây giờ quý vị thấy, nói về y bát thì mình sao? cũng có y, nhưng mà để khi nào lễ Phật mới đắp, phải không? Bình thường thì mình không có đắp. Rồi bát thì để khi nào mà lễ gì lớn, hoặc là có nhiều chùa bây giờ vào cái mùa an cư thì cũng đem bát để trên bàn để mà xớt cơm, tự xớt rồi tự thọ trai, chứ cũng không có Phật tử tới xớt bát. Thì như vậy cái về cái phần y bát đối với Phật giáo Bắc Tông thì coi nó hơi nhẹ nhẹ hơn một chút, không có quan trọng bằng. Đó là nói về cái y bát. Mà cái phần y bát không có quan trọng bằng cái thì cái phần ăn uống thì sao? Ở chùa của mình chiều thấy mời ăn cơm, cái bên kia thì không có, nhất định là không có chuyện đó. Như vậy thì cái giới mà ăn phi thời mình cũng hơi nhẹ, không có nặng, đặt nặng như ở bên Nam Tông. Cộng thêm nữa là cái giới đối với khác phái thì bên nay mình không có cái cẩn thận dè dặt như các vị bên kia, thì đi thì nhìn xuống chứ không dám ngó qua ngó lại, cho nên quay nghi rất là nghiêm chỉnh. Và khi nói chuyện với cái người khác phái thì có cái quạt để che mắt không cho nhìn, còn mình thì tự do cứ nhìn cứ nói, nó hơi tự do quá, phải không? Do đó cho nên nó có những cái hơi lạ, quý vị thấy nó khó hiểu. Thì tại sao vậy? Thì ở đây nói tới Bắc truyền Phật giáo thì chúng ta phải nói tới Thiền Tông là chủ yếu. Như vậy thì ở trong Thiền Tông lấy cái gì làm căn bản về giới luật mà được thông thả như vậy? Thì nếu quý vị chịu khó đọc cái đoạn lịch sử Phật giáo Việt Nam nói về Tổ Pháp Loa thì quý vị sẽ thấy Ngài có dẫn dạy một đoạn nói về giới, tức là Đại Thừa Tam Học đó, về giới. Thì Ngài nói rằng người tu thì trong 12 giờ ngoài dứt các duyên, trong tâm không loạn. Vì tâm không loạn động nên cảnh đến vẫn an nhàn, vân vân. Thì như vậy cái giới này là cái giới thượng thừa, kể cả đại tăng tiểu tăng cũng phải giữ hết. Thì như vậy giữ giới này là giữ cách sao? Tức là không để cho tâm dính với cảnh, cũng không để cho cái cảnh nhập vào tâm, giữ tâm cảnh không có dính, không có kẹt. Đó là giữ giới. Còn như ở đây tôi khuyên quý vị giữ giới bằng cách nào? Đúng ra thì tôi khuyên tất cả tăng ni giữ giới thanh tịnh nhất là chăn cái niệm của mình. Niệm khởi thì mình đừng theo. Nếu niệm khởi không theo á thì có phạm lỗi gì không? Còn nếu theo nó thì có thương, có ghét, có đủ thứ, thì đó là cái nhân để tạo tội. Như vậy thì cái tinh thần Bắc Tông vì không có giữ đúng cái hình thức khất thực, hình thức y bát, cho nên phải chuyển lại giữ ngay trong nội tâm. Nội tâm mình đừng để cho chạy theo cảnh, cũng đừng để cho cái cảnh quyến rũ nó. Đồng thời mỗi niệm nó vừa dấy khởi thì mình phải chặn liền. Như vậy thì giới luật nó nằm đủ trong đó hết. Mà cái điều này nếu quý vị xét kỹ có phải vậy không? Như vậy thì giả sử đối với người khác phái mình nói chuyện, mình thấy, nhưng mà niệm khởi là mình buông, thì chắc rằng lỗi lầm theo đó nó không có. Nó bởi vậy cho nên mới có câu chuyện của một thiền sư ở Nhật Bản. Thì ông đi, hai huynh đệ đi đường tới một cái suối nhỏ, thấy có một cô gái mặc kimono, cái áo kimono nó dài tới gần dưới mắt cá mà nó tròn, mà cái dòng suối không có lớn, có thể nhảy qua là khỏi, nhưng mà cái áo đó làm sao nhảy. Cho nên thiền sư thấy cô lúng túng đứng ở bên bờ suối, hai huynh đệ ông kia ông lo cầm cụi ông nhảy qua, ông này thấy như vậy không đành, liền nắm hai bên cái nách của cô kia xách qua bỏ bên bờ suối. Thì cái ông trước là cái ông giữ giới luật thanh tịnh, cho nên thấy ông sư huynh mình ông làm cái gì kỳ cục quá, gọi là phạm giới, người dám đụng tới thân người nữ. Cho nên thấy sư huynh làm vậy rồi cái ông bất mãn, ông cứ ôm trong lòng, ông bực bội, ông không thành nói chuyện. Đi khoảng 5-10 cây số mà ông cứ lặng thinh không nói chuyện tới sư huynh. Thì ông sư huynh ông mới hỏi sao mà bữa nay sư đệ lại im liềm không nói chuyện. Thì ông mới trách tại sao mình tu mà không có giữ giới, dám đụng tới thân người nữ. Thì ông mới nói cái sự việc đó tôi bỏ cô ngay ở bờ suối chứ tôi đâu có còn nhớ, mà sư đệ cứ ôm ở trong lòng tới đây chưa bỏ được. Đó, thì như vậy qua câu chuyện đó thì mình mới thấy cái tinh thần giữ giới của hai bên. Ở bên này là với tư cách bắt truyền, gặp việc thì làm, nhưng xong rồi thì phải buông chứ đừng có ôm ấp. Còn ở bên kia thì không được, nghĩa là giới cấm như vậy thì không có được làm cái gì mà trái. Bởi vậy cho nên có những trường hợp nó hơi khắt khe một chút. Nhưng mà nếu mình thấy cái người đó họ, nếu xúc chạm họ thì mang tội, mình không dám xúc chạm, mà để họ phải khó khăn, họ phải nguy hiểm thì mình có vui được không? Cho nên cái điều đó mà tôi giảng, tôi hay thường nhắc câu chuyện của ông sư qua đò đó. Qua đò thì cô lái đò, cô đưa ông sư qua sông. Thì những người thường cũng đi cùng một chuyến đò qua sông. Nhưng qua sông thì mỗi người nó lấy có một xu à, tới ông thầy cái nó lấy hai xu. Thì ông thầy tiếc quá, nó tại sao người ta trả có một xu mà cô lấy tôi hai xu. Thì cô lái đò nói, thưa thầy, người ta đi qua tôi lấy một xu gì họ không có nhìn tôi, còn thầy qua thầy nhìn tôi cho nên thầy phải trả thêm một xu nữa. Thì đó là một cái lý do vì nhìn có lỗi. Ông biết rồi, thôi chuyến về rất là cẩn thận, nên vừa bước xuống đò không ngó xuống, ông ngó mãi tay lên đò thì người ta trả một xu, cô ấy đòi tới 4 xu. Thì ông thầy ông ngạc nhiên quá, nói hồi qua cô đổ thừa tôi nhìn cô đòi 2 xu, bây giờ chuyến về tôi chưa bao giờ ngó tới cô mà sao cô đòi tôi tới 4 xu. Thì cô nói phải rồi, chuyến qua thì thầy nhìn tôi nên tôi đòi thêm tiền, chuyến về thầy không nhìn tôi mà thầy nhớ tôi, thầy nghĩ tới tôi, thầy nhớ thì nghĩ tới tôi, đó phải thêm bằng 2 nữa, vì vậy tôi đòi 4 xu. Ông thầy ông mắc kẹt quá ông trả 4 xu. Thì cái câu chuyện quý vị nghe thì thấy như trò đùa, Nhưng đó là để thấy cái tinh thần giới luật có bắt tông hay bắt truyền. Bắt truyền không phải chỉ ở cái hình thức thấy, nhìn, mà phải ở nội tâm mình. Nếu nội tâm mình không thanh tịnh, dầu cho mình ngó xuống đi nữa, nó cũng là tội lỗi như thường. Cho nên hiểu cái điều đó thì quý vị mới thấy rằng đối với bắt truyền thì người ta thấy như giới luật hơi lơ là. Tại sao lơ là? Vì đây không nặng về hình thức mà nặng về nội tâm. Cho nên nó hơi lơ là một chút. Đó là tôi kể cho quý vị thấy nam truyền và bắc truyền nó có những chỗ sai biệt. Vì bên kia thì nặng về giới tướng, phải làm cho đúng, phải giữ cho thật là kỹ. Còn bên bắc truyền thì nhìn thẳng vào nội tâm, tất cả cái tội lỗi gốc từ nội tâm mà ra. Nếu mình chinh phục hay là mình làm chủ được nội tâm thì mọi việc đều là tốt, đều là không có phạm tội lỗi. Đó là hai cái nhìn khác nhau như vậy. Bây giờ tới cái phần kế là quan niệm về giác ngộ. Thì hai bên quan niệm giác ngộ như thế nào? Thì như vậy, như nam truyền Phật giáo thì người tu theo Phật thì phải ngộ từ cái pháp tứ đế. Mà pháp tứ đế thì cái đế đầu là khổ đế, phải không? Khổ đế. Mà khổ đế tức là tại sao mà khổ? Như trong kinh thường hay giải thích, nói rằng thọ nó có ba thứ. Một là khổ thọ, hai là lạc thọ, ba là không khổ không lạc thọ. Nhưng mà kết luận lại thì Phật lại nói tất cả thọ đều là khổ. Cho nên khi đó quán tứ niệm xứ đó, thì trong quán tứ niệm xứ thì có quán thọ thị khổ, tức là quán thọ là khổ. Tại sao khổ? Vì nó vô thường. Dù cho thọ lạc, thọ không khổ không lạc, hay là thọ khổ, cái nào rồi cũng phải đến bị vô thường. Nó dồn, nó ép mình phải đến cái chỗ bại hoại. Cho nên thọ nào rồi cũng phải mất. Cho nên gọi đó là khổ, khổ vì nó vô thường. Cho nên nam tông giác ngộ, giác ngộ lý vô thường là cái bước đầu. Rồi kế đó là giác ngộ khổ, rồi giác ngộ vô ngã, giác ngộ bất tịnh. Cho nên vô thường, khổ, có chỗ nói là không, vô ngã. Nhưng mà có chỗ nói vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Như vậy, chúng ta phải thấy rõ cái tinh thần ngộ đạo của hai bên, giác ngộ của hai bên nó có khác. Bên nam tông thì luôn luôn phải nhìn sự vật bằng lý vô thường, vì không một sự vật nào nó tồn tại mà nó luôn luôn chuyển biến từng phút từng giây. Bởi nó chuyển biến cho nên rồi nó phải hoại diệt. Bởi hoại diệt cho nên nó phải khổ, mà khổ cho nên nó là vô ngã, nó không có cái chủ thể. Bởi vì không chủ thể này nó có hai mặt. Một là vì tất cả sự vật nó là dòng biến chuyển, mà biến chuyển thì cái gì có một cái chủ thể đâu mà gọi là ngã. Đó là đứng về lý vô thường, thấy nó là vô ngã. Hai nữa là sự vật nó có hình có tướng đều do nhân duyên tụ hội, mà nhân duyên tụ hội thì không có chủ thể, cho nên cũng là vô ngã. Cho nên trong kinh, các kinh A Hàm thường nói lý vô ngã bằng cách cái này có cho nên cái kia có, cái này không cho nên cái kia không, tức là để chỉ cho nhân duyên tụ hội thì các pháp nó không có chủ thể, không chủ thể tức là vô ngã. Như vậy thì thấy được lý vô thường, thấy được lý tất cả thọ là khổ, và thấy được cái lý vô ngã, và thấy được cái thân này là bất tịnh, là nhớp nhúa, thì đó là mình thấy được cái lẽ thật, không còn nhiễm trước về thân, không còn vì thân mà tạo những cái nghiệp khổ nữa. Đó là giác ngộ để tiến đến giải thoát. Bởi vậy cho nên quý vị thấy cái pháp tu căn bản ở bên Nam truyền là cái pháp tứ niệm xứ, tức là bốn cái chỗ chú ý nhớ nghĩ luôn luôn. Mà trong bốn cái chỗ đó thì vô thường, khổ, không, vô ngã, hay là quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán thân vô tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Như vậy thì thân bất tịnh nè, thọ là khổ nè, tâm là vô thường nè, pháp là vô ngã. Như vậy thì đó là cái hình ảnh nó cụ thể vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Đó, thấy được như vậy tường tận thì gọi đó là người giác ngộ. Bởi vậy nên giác ngộ rồi thì phải dẹp hết những cái phiền não đau khổ để không còn được, hay là không còn bị tái sanh lại cái đời sau nữa, dứt khoát là phải giải thoát. Vì vậy mà cái pháp tu luôn luôn thấy như là mình sợ, rất là sợ cái sanh tử, để ráng tu cho được thoát ly sinh tử. Đó là cái chỗ giác ngộ của quan niệm Nam Tông. Còn cái giác ngộ của quan niệm Bắc Tông thì sao? Thì Bắc Tông lại thấy có một cái kỳ đặc hơn. Ở đây thì đi ngược lại, người tu theo Bắc Tông phải giác ngộ được cái bốn đức Niết Bàn. Bốn đức Niết Bàn là gì? Là thường, là lạc, ngã, tịnh. Đó. Bên kia vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, thì bên đây ngược lại, thường, lạc, ngã, tịnh. Thì như vậy quý vị thấy bên kia giác ngộ căn cứ trong cái thân tứ đại này, thấy rõ lẽ thật của nó là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh. Còn bên nay căn cứ vào cái thân nào? Tức là tứ đức Niết Bàn là pháp thân. Căn cứ vào pháp thân, cho nên pháp thân là bất sanh bất diệt, cho nên gọi là thường. Pháp thân là thanh tịnh, hay là pháp thân là cái nơi an lạc. Tại sao an lạc? Bởi vì vô thường thì nó khổ, còn này nó không bị vô thường thì nó là vui, cho nên nó là lạc. Mà bên kia thì gọi là vô ngã, thì bên nay là ngã. Bên kia vô ngã là căn cứ vào cái thân duyên hợp là vô ngã. Bên nay căn cứ vào pháp thân là cái thể bất sanh bất diệt, là cái chủ thể không bao giờ bị hoại, không bao giờ bị tan rã, cho nên nó là ngã. Rồi bên kia vì cái thân tứ đại duyên hợp, cho nên nó là nhớp nhúa, là bất tịnh. Thì bên nay cái pháp thân không có tướng, cho nên nó luôn luôn là thanh tịnh, không ô nhiễm. Vì vậy mà nói rằng pháp thân thường lạc ngã tịnh, gọi là tứ đức Niết Bàn. mà quý vị đọc trong kinh Niết Bàn thì thấy rất là rõ. Cho nên tôi những khi giảng cho tăng ni, tôi hay nhắc cái câu chuyện tại sao mà khi chúng ta làm lễ Phật giáng sanh, Phật đản sanh đó, thì tất cả đều phải nhớ cái câu ngài đi 7 bước, tay chỉ trời, tay chỉ đất. Thì ngài nói sao? Nếu mà nói theo Nam Tông á, thì ngài nói thế này, nói theo cái bản chữ Hán: thiên thượng, thiên hạ, duy ngã, độc tôn, nhất thiết thế gian, sinh lão bệnh tử. Đó, 4 câu, nói là kệ 4 câu. Thiên thượng, thiên hạ là 1 câu, rồi duy ngã, độc tôn là 1 câu, nhất thiết thế gian là 1 câu, sinh lão bệnh tử là 4 câu, bài kệ 4 câu. Mà hồi xưa tôi đi giảng thì quen theo Bắc Tông của mình, cái mình chỉ nói thiên thượng, thiên hạ, duy ngã, độc tôn có 2 câu. Thì cái ông đó bên Nam Tông, ông liền hỏi tôi: thưa thầy, Phật nói kệ là nói 4 câu, sao thầy đọc có 2 câu, còn 2 câu nữa ở đâu? Làm tôi muốn điếng, không biết ở đâu, nhưng mình thuộc lòng có 2 câu đó thôi. Đó, rồi sau về tra lại kinh A Hàm mới thấy rõ ràng là 4 câu. 4 câu mà không biết tại sao mấy ông tổ mình cắt bỏ 2 câu, còn 2 câu. Mà mình cứ đọc, đọc như két vậy đó, rồi thấy 2 câu đã 2 câu thôi. Đó là cái điều mà mình cũng không hiểu lý do, nhưng sau này mới thấy rõ cái nhìn của mỗi bên. Như bên Nam Tông á, thì nói rằng trên trời, dưới trời, chỉ có ta là hơn hết. Tại sao hơn hết? Vì đối với tất cả thế gian, ta là cái người qua khỏi cái sanh già bệnh chết. Chỉ Phật mới là cái người ra khỏi cái sanh già bệnh chết, cho nên hơn hết. Còn mình ở trong sanh già bệnh chết nên thua. Thì dễ hiểu quá, phải không? Rồi bên này lại nói trên trời, dưới trời, chỉ ta là hơn hết. Thì thiên hạ đâm đâu hoang mang. Đạo Phật là vô ngã, mà sao mới ra đời ngài chỉ ngài nói ta là hơn hết, thì cái ngã cỡ nào? Đó, thì như vậy thì mới ra đời ngài đã thấy ngài là chúa tể thiên hạ rồi, thì ngã quá to. Thì như vậy thì họ đâm ra hoang mang. Nhưng mà khi nghiên cứu kỹ lại, như đọc kinh Kim Cang, thì quý vị nhớ kinh Kim Cang nói về cái pháp thân á, thì trong đó có đọc một bài kệ, Phật nói bài kệ: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nếu mà dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh mà tìm ta, thì người đó là hành đạo tà, không thể thấy Phật. Như vậy Phật đây là Phật nào? Không sắc tướng, không âm thanh, thì như vậy là Phật pháp thân. Phật pháp thân thì đó là Phật trên hết. Còn ông Phật bên kia nói tất cả thế gian sinh già bệnh chết, tức là tất cả người thế gian bị sinh già bệnh chết, cho nên thua. Ta đã qua khỏi sinh già bệnh chết nên ta hơn. Như vậy thì cái sinh già bệnh chết là cái tướng của sắc thân, còn bên nay là cái pháp thân. Bởi vậy nói pháp thân thì bao nhiêu đủ rồi. Trên trời, dưới trời, chỉ có ta là hết. Ta là pháp thân, cái đó bất sanh bất diệt, cái đó hơn hết. Còn tất cả thân đều là ngoại diệt, thì cái đó là không bì được. Thì như vậy các ngài thấy đủ quá rồi. Thêm hai câu nữa là dư. Đó là cái ý nghĩa mà tôi muốn chỉ. Cái nhìn, cái giác ngộ của mỗi bên nó khác nhau. Tại sao nó khác nhau? Vì bên kia là căn cứ vào thân tướng. Ai mà còn mang thân tướng này thì thua Phật, vì Phật cũng có thân tướng, nhưng Ngài sẽ thoát ly, không có bị sinh tử nữa. Còn ở đây là nhìn thẳng vào pháp thân, thì tất cả mọi người trên thế gian, ai mà còn mắc kẹt về tướng thì nằm trong sinh diệt. Còn chỉ có cái pháp thân là không sanh không diệt. Bởi vậy cho nên mới nói pháp thân là thường, pháp thân là lạc, pháp thân là ngã, pháp thân là tịnh. À, như vậy gọi là tứ đức niết bàn. Niết bàn tức là chỉ cho pháp thân. Pháp thân đầy đủ bốn cái đức đó. Như vậy thì hai bên nó khác nhau. Mà nhất là về thiền tông, thì quý vị nhớ Lục Tổ Huệ Năng khi Ngài nghe cái câu Kinh Kim Cang rồi Ngài ngộ, thì Ngài liền nói gì? Đâu ngờ tánh mình xưa nay thanh tịnh. Phải không? Tánh mình tức là pháp thân chứ gì? Xưa nay nó là thanh tịnh. Đâu ngờ tánh mình vốn không sanh diệt. Như vậy đó là thường, vân vân. Thì như vậy để thấy rằng cái nhìn của Phật giáo Bắc Tông là cái nhìn thẳng vào pháp thân. Mà đã nhìn thẳng vào pháp thân thì quý vị mới thấy chúng ta ở chùa Việt Nam thì thấy thờ trên là Phật, dưới là Bồ Tát. Mà Phật thì ông Phật mình ốm hay là mập? Ông Phật mình nó tròn, phải không? Tướng tốt đẹp. Còn bên Nam Tông thờ, có nhiều khi thờ Phật khổ hạnh đó, thấy bài xương xương. Rồi còn bên kia thờ các A-la-hán, thì A-la-hán thì thấy cái vẻ nhân là suy tư. Còn bên mình thờ mấy ông Bồ-Tát mình thì sao? Ăn mặc đẹp đẽ rồi mập rồi cười vui vẻ. Thành ra hai bên nó khác nhau. Khác nhau là tại sao? Bởi vì bên này thì nhắm vào cái tướng. Cái tướng cho nên nó là vô thường, là khổ, là vô ngã. Vì vậy mà các vị A-la-hán, các ngài lo, cố gắng tu để thoát khỏi cái vô thường. Còn bên nay nhìn thẳng về tánh, mà tánh thì chân tánh bất sanh bất diệt, sẵn đủ đó. Mà chân tánh sẵn đủ đó mình biết rồi thì có sợ cái gì nữa mà rầu, mà lo, mà cố gắng. Mà chỉ là làm sao để cho người ta thức tỉnh thôi. Bởi vậy cho nên hai bên cái nhìn nó có khác. Mà nhìn có khác thì cái lối tu nó cũng có khác, lối thờ phụng nó cũng có khác. Đó là cái ý nghĩa mà tôi nói cái chỗ giác ngộ. Bây giờ tới quan niệm giải thoát. Thì quan niệm giải thoát như thế nào? Thì quan niệm giải thoát á, thì bên Nam Tông á, là phải diệt sạch cái nhân sanh tử. Như chúng ta đọc cái bài kinh đầu tiên Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo, hay là năm ông thầy tỳ kheo, thì Phật nói về pháp tứ đế. Khổ đế là quả, mà tập đế là nhân. Mà tập đế là gì? Là chỉ cho 6 cái căn bản phiền não, hay là 20 cái tùy phiền não, hay là thập triền thập sử. Thì đó là các cái thứ phiền não. Vì vậy mà nếu dứt được các thứ phiền não đó thì sẽ được thoát ly sinh tử. Như vậy cho nên tập đế là chỉ cho căn bản phiền não, tùy phiền não, hay là thập triền thập sử. Mà như vậy thì dứt được mấy cái đó, diệt được mấy cái đó thì hết sanh tử. Đó là cái gốc. Như vậy thì muốn được giải thoát là phải diệt cái nhân sanh tử mới được giải thoát. Mà muốn diệt cái nhân sanh tử thì phải có phương pháp. Vì vậy mà khổ đế là quả, mà tập đế là nhân, tức là phiền não. Phiền não là cái nhân để rồi phải sinh tử, đó là cái quả. Bây giờ đây nếu diệt được cái nhân hết rồi thì đó gọi là diệt đế, mà cũng gọi là niết bàn. Mà muốn diệt nó thì phải có phương pháp, vì vậy mà phải có đạo đế. Đạo đế tức là phương pháp để diệt hết những cái nhân phiền não. Như vậy thì rõ ràng lo diệt hết phiền não để không còn bị sanh tử nữa. Mà không còn bị sanh tử, đó là cái chỗ cứu kính, cái chỗ an lạc. Còn nếu còn bị sinh tử là còn đau khổ. Cho nên các ngài luôn luôn là phải cố gắng, phải tiêu diệt phiền não. Mà muốn tiêu diệt phiền não thì quý vị thấy cái phương pháp hình thức đầu tiên là giới luật, rồi kế đó là phải tu quán vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, vân vân, để dẹp hết những cái niệm về phiền não của chính mỗi người. Phiền não hết thì sanh tử hết. Còn đến Bắc truyền Phật giáo thì nói tới cái giải thoát là cái gì? Giải thoát ở bên này thì nó lại khác đi. Bởi vì nói tới giải thoát thì bên này thì các ngài trả lời hỏi thế nào là giải thoát, liền trả lời rằng đây là trả lời theo thiền sư, mà đó là cũng là cái gốc của Bắc Tông. Tâm cảnh không đến nhau là giải thoát. Tâm cảnh hai cái nó không đến nhau hay là không dính mắc với nhau thì đó là giải thoát. Như vậy giải thoát không có nghĩa là mình phải dẹp từ thứ phiền não, mà mình phải giữ cho tâm mình nó đừng chạy theo cảnh. Như vậy tâm với cảnh mà không dính không mắc thì đó là giải thoát rồi, chứ không tìm kiếm cái giải thoát ở đâu nữa. Hoặc là căng trần không dính mắc nhau thì gọi là giải thoát. Như vậy thì cái trọng tâm giải thoát ở đây là giữ làm sao tâm mình không bị cái cảnh nó quyến rũ chạy theo. Bởi không chạy theo cho nên có cái gì cột trói. Cho nên quý vị nhớ ngài Đạo Tín hỏi ngài Tăng Sáng: Bạch Hòa Thượng, dạy con, ngài dạy con phương pháp giải thoát. Thì ngài Tăng Sáng nói sao? Ai trói buộc ngươi? Thì ngài tiệm hồi nói dạ không ai trói buộc hết. Thì nó không trói buộc cầu giải thoát làm gì? Thì ngay đó ngài ngộ, phải không? Ngộ cái giải thoát. Như vậy thì nói tới giải thoát là nói tới cái chỗ không còn dính mắc. Tâm cảnh không còn dính mắc nhau, mà không còn dính mắc tức là giải thoát chứ gì. Chứ không có nói giải thoát là phải ra khỏi sinh tử. Tuy còn ở trong sinh tử mà căng trần không dính mắc nhau, đó là giải thoát. Như vậy thì cái giải thoát ở đây và cái giải thoát ở kia quý vị thấy khác sao? Ở kia thì phải sạch hết phiền não, không còn bị sinh tử trở lại thì mới gọi là giải thoát. Ở đây ngay trong cõi đời đang sống, đang hoạt động mà tâm cảnh không dính nhau, đó vẫn là giải thoát. Như vậy thì hai cái quan điểm giải thoát rất là khác biệt. Tại sao khác biệt? Vì ở bên Bắc Tông á, thấy rõ ràng rằng cái phiền não nó từ cái tâm dính với cảnh, phải không? Nếu tâm mình mà không dính cảnh thì có phiền não nào xảy ra không? Đó. Thì như vậy để giữ tâm không dính với cảnh, đó là cái nhân giải thoát, mà cũng là cái quả giải thoát hiện tại rồi. Chứ còn mình đợi dứt hết phiền não rồi mới giải thoát. Mà dứt phiền não rồi phải quán, quán thân, quán này nhiều thứ. Cho nên từ cái quán thân vô thường, thân khổ, thân vô ngã, thân bất tịnh, rồi mình chán chê cái thân, sợ sệt cái thân, rồi mình mới cố gắng bỏ nó để cho sạch cái những cái niệm phiền não. Như vậy thì cái quan niệm đó nó làm cho mình như có cái gì hơi lo sợ. Còn ở đây, ngay trong cảnh đời, mà nếu mình đừng để cho tâm dính với cảnh, đi, đứng, nằm, ngồi trong cuộc sống rất là tự tại, rất là bình thường, mà nếu không có dính với cảnh thì ngay nơi đó mình giải thoát. Như vậy mình có sợ không? Mình có lo rầu không? Chỉ sợ là sợ tâm dính cảnh thôi, chứ không có sợ cái sanh tử. Nha. Bởi vậy cho nên do cái quan niệm giải thoát đó mà tới cái quan niệm về sanh tử. Nha. Quan niệm về sanh tử của cái thân này thì bên Nam Tông luôn luôn dùng cái câu mà chúng ta mới vào đạo học ở trong Tứ Thập Nhị Chương đó, thì câu là sanh tử sự đại, vô thường tấn tốc, phải không? Sanh tử là việc lớn, cái vô thường nó mau chóng lắm, mình phải ráng mà lo để tu cho dứt hết sanh tử, chứ đừng có chần chờ. Tôi nhớ tôi đọc một bài kinh trong A Hàm, thì có một hôm Đức Phật ngài dạy chư tỳ kheo, ngài lấy cái móng tay khơi một chút đất dính trong đầu móng tay. Phật hỏi các thầy tỳ kheo, các ngươi thấy đất ở trong đầu móng tay ta đó là nhơ hay là sạch? Thì các vị nói nhơ. Thì Phật nói cũng vậy, còn một chút đất dính trong đầu ngón tay cũng là nhơ, còn một lần sanh tử cũng là đau khổ. Đó. Như vậy thì thấy rằng còn sanh tử là còn đau khổ. Như vậy thì phải hết sanh tử mới hết đau khổ. Đó, đó là cái quan niệm còn thân sinh trở lại là còn khổ. Cho nên người tu theo cái quan niệm Nam Tông á, thì phải ra khỏi sanh tử mới là hết đau khổ. Nhưng với Bắc Tông thì sao? Bắc Tông thì lại có cái quan niệm khác. Thí dụ như chúng ta đọc ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, thì ngài nói sao? Sanh tử nhàn như dĩ, chết sống nhàn mà thôi. Nghĩa là chết sống là trò chơi, nhàn rỗi cái gì đâu quan trọng. Thì như vậy bên kia thì phải gấp gấp ra khỏi sanh tử, bên này nói sanh tử là trò chơi vui, có gì đâu mà sợ. Thì như vậy thì quý vị mới thấy tại sao có những cái quan niệm lạ lùng đó, là bởi vì ở bên kia là thấy sanh tử là thật, nó còn có, bên đây là sanh tử đau khổ, bên kia là hết sanh tử, giải thoát sanh tử là vui. Còn với Bắc Tông thì còn thấy hai bên là chưa thấy đạo, phải không? Cho nên phải bỏ hai bên. Vì vậy mà không thấy sanh tử là khổ, cũng không thấy niết bàn là vui. Bởi sao? Các ngài nói sanh tử niết bàn đẳng không qua, hay là niết bàn sanh tử đẳng không qua. Tức là cái niết bàn và cái sanh tử đồng như qua đốm ở trong hư không, không có gì là quan trọng. Tại sao không quan trọng? Bởi vì bên đây nhìn cuộc đời, nhìn mình, nhìn sự vật chỉ là một cái tướng hư dối, ảo ảnh, không có gì quan trọng hết. Bởi hư dối cho nên có gì đâu mà phải sợ. Chỉ chúng ta sợ vì chúng ta thấy nó thiệt. Nếu thấy thiệt thì chúng ta dính, chúng ta nhiễm. Thấy nó là hư dối thì không dính, không nhiễm. Như vậy thì nếu chúng ta nhìn với con mắt trí tuệ, giác ngộ, các pháp nó đều là hư ảo không thiệt, như kinh Kim Cang Phật dạy đó, nghĩa là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Nó là cái gì có tướng đều là hư dối hết, thấy cái tướng mà biết nó là không phải là cái tướng thiệt thì đó là thấy Phật rồi. Phật ngay ở chỗ đó, không tìm kiếm ở đâu hết. Thì như vậy, với cái tinh thần này chỉ cho chúng ta thấy rằng muôn sự, muôn vật và kể cả cái bản thân chúng ta có mặt trên thế gian này chỉ là một cái ảo ảnh hư dối tạm bợ, không có gì thiệt hết. Thân đã không thiệt thì cảnh cũng không thiệt. Thân cảnh không thiệt thì dính cái gì, bận cái gì, sợ cái gì đó. Bởi thấy không thiệt cho nên không nói nó là có, cũng không nói nó là không, vì nó là cái giả tướng, không phải thực có, không phải thực công, không. Đó là không kẹt hai bên. Vì không kẹt hai bên cho nên không có sợ đó. Như vậy thì cái quan niệm Nam Tông thì phải giải quyết gấp sinh tử để rồi nhập Niết Bàn đó. Như vậy thì trong đời này tu làm sao cho hết sinh tử thì không còn tái sinh trở lại nữa, thì đó là cái chủ yếu. Nhưng bên nay thì coi sinh tử như trò chơi, coi sinh tử như là một việc nhàn nhã, không có gì quan trọng. Thì như vậy tức là sao? Thì chấp nhận đi trong sinh tử, không có sợ sinh tử. Thì như vậy thì quý vị nghĩ, mình tu đó bị các ngài chê, tu mà không có giải thoát, phải không? Còn sinh tử là chưa giải thoát. Nhưng mà ở đây đâu có quan niệm giải thoát là hết sinh tử. Quan niệm giải thoát là đối với cảnh, đối với thân, trong không chấp thân, ngoài không chấp cảnh, vì thấy nó là hư dối. Đã là hư dối thì đi chơi. Bởi vậy cho nên ngày xưa tôi mới làm cái bài thơ đó: gá thân mộng, dạo cảnh mộng, phải không? Thân mộng, cảnh cũng mộng, rồi mộng tan rồi, cười vỡ mộng. Như vậy nó tan rồi được cười, đã là mộng thì có gì thiệt. Thì nó đã là mộng thì nó mất hết mộng thì cười thôi, chứ có gì mà buồn. Như vậy thì mình biết rõ cái cuộc đời là ảo mộng. Đã là ảo mộng thì có cái gì phải nhiễm, có gì phải nhớ. Giả sử đi tới trăm lần ngàn lần mình sợ không? Nếu trăm ngàn, trăm lần ngàn lần cũng là trăm ngàn lần cái mộng thôi, thấy gì thiệt mà phải sợ, phải chạy trốn đó. Mà nếu mình đi trăm lần ngàn lần đó thì thật là mình có tình có nghĩa với bạn bè, với đồ đệ, phải không? Thế còn mình lần này đi tốt thì bạn bè đồ đệ mình nó chưa đi nổi thì sao? Thì có tình không? Thì coi như ngang đó là dứt tình rồi đó. Còn cái này thì còn trở đi tái lại, chứ còn gặp lại nhau. Mà gặp nhau để làm gì? Để đánh thức cho biết cõi đời là mộng đó. Bởi vì họ không thấy mộng cho nên họ phải chìm, họ phải trở đi trở lại. Mình thấy mộng rồi mình đi luôn thì làm sao ai nhắc họ, cho nên cũng phải trở đi trở lại. Nhưng mà hai quan điểm khác nhau. Bên kia trở lại vì cái luyến ái trói buộc, còn bên này trở lại vì biết nó là hư dối, nhưng thương người còn mê cho nên phải trở lại đó. Như vậy thì cái tâm niệm là tâm niệm của ai? Tâm niệm của Bồ Tát. Thế vậy nên Bồ Tát sống có tình có nghĩa lắm. Thì quý vị nhớ tôi đọc Kinh Pháp Hoa, tôi cũng ăn đầu, tôi không có lãnh hội được, tôi cũng hơi ngại. Tu như Phật khổ quá. Bởi vì Phật kể cả vô số kiếp gì đó, đời này, đời kia, đời nọ, mà mỗi đời ra, mỗi lần ra đời đều gặp mấy cái người phá, như Đề Bà Đạt Đa chẳng hạn. Khổ quá. Mà sao mà Phật chịu? Nhưng bây giờ thì mình mới thấy cái đó là hết có tình có nghĩa. Kết thúc Phật nói rằng trong hội Pháp Hoa, những vị đã là Bồ Tát, là A-la-hán đó, là do nhiều đời trước đã tu theo Phật, đã được Phật giáo hóa. Thì ngày xưa Phật giáo hóa họ là ngài ở cái hạnh nào? Cái hạnh Bồ Tát. Ngài làm Bồ Tát, ngài giáo hóa họ, bây giờ ngài thành Phật thì họ thành Bồ Tát, rồi thành A-la-hán, thì có tình có nghĩa không? Mình tới đâu dẫn theo tới nơi tới chốn, mình rồi cái người ta cũng sắp rồi. Chứ còn nếu mà mình mới giáo hóa lần đi biệt luôn, thì ở đây mình nếu họ không có tiến lên thì cũng tội nghiệp cho họ đó. Bởi vậy cho nên hai cái quan niệm nhìn nó khác, nhưng mà cái trọng tâm á, đều là phải giác ngộ. Bên kia giác ngộ thẳng về cái thân, phải giải quyết làm sao cái mầm sinh tử diệt cho sạch để được giải thoát. Bên này cũng nhìn thẳng về cái thân và biết thân và cảnh đều là hư dối, đừng để cho nó dính mắc, đó là giải thoát. Chứ còn đừng có nghĩ rằng mình tu theo Bát Tông mình không có sợ sinh tử, rồi cái gì mình cũng dám làm, cái gì mình cũng dính mắt hết, thì cái không sợ đó thì sao? Không sợ đó là không sợ đi xuống đó, phải không? Chứ không phải không sợ mà giải thoát, mà mình phải thấy rằng tất cả cảnh, tất cả thân đều là cái tướng hư dối, như ảo, như mộng, không có thiệt. Bởi không thiệt cho nên tuy đối với cảnh mình vẫn có tiếp xúc mà không có bị nó dính mắc, thì như vậy tuy ở trong cảnh đó mà mình không có bị nhiễm ô. Mà chính cái câu đó người ta tán thán Tuệ Trung Thượng Sĩ là cái người hòa quang đồng trần, phải không? Đem cái ánh sáng lẫn trong cái bụi bặm, như buổi sáng chúng ta nhìn qua mấy cái lỗ hở của cái nhà, của vách, rồi thấy cái ánh sáng nó xuyên qua thì trong ánh sáng mình thấy có những bụi lăng tăng, phải không? Bụi nó bay lăng xăng đó. Thì như vậy nhờ ánh sáng mà mình thấy được bụi và ánh sáng nó là một, là hai. Tuy nhiên bụi không rời ánh sáng, nhưng mà bụi không làm nhiễm nhơ ánh sáng được đó, phải không? Ánh sáng, nhờ ánh sáng mà mình thấy bụi, bụi nó vẫn đi quanh quẩn ở trong lòng ánh sáng, mà ánh sáng là ánh sáng, bụi là bụi. Cái đó là cái đặc biệt. Mình tu cũng vậy, nghĩa là dù cho mình còn sinh đi tử lại nhiều đời nhiều kiếp, mà mình vẫn thấy được, giác được cái lẽ thật đó, không còn bị dính mắc với trần cảnh nữa. Thì như vậy dù có trần có cảnh mà cái giác không bao giờ quên, không bao giờ mất. Cũng như bụi không làm nhơ được ánh sáng, không làm dính mắc được ánh sáng. Thì như vậy dù ở trong sanh tử mà mình không có sợ, không có gấp chạy ra à. Bởi vậy nên ngài Từ Minh mới nói một câu mà tôi nhắc mãi đó: sanh như đất chăn đông, tử như cởi áo hạ, sung sướng làm sao, phải không? Người ta sợ sanh tử, mà ngài sanh thì như mùa đông giá lạnh, mà người ta cho mình thêm cái mền đắp nó ấm, phải không? Khỏi cái run rẩy chứ có gì đâu. Còn nói tới tử thì ngài nói như mùa hạ nóng bức, mà cho mình cởi áo mình quăng đi thì nó nhẹ nhàng mát mẻ. Như vậy thì sinh là ấm, tử là mát. Như vậy thì có gì sợ? Sanh tử nhàn thôi vậy, đúng cái nghĩa đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái quan niệm sinh tử của hai bên khác nhau. Bên kia thì gấp chạy ra cho khỏi sinh tử, bên này thì đùa chơi với sinh tử. Sinh tử đùa chơi, mà phải thấy nó như mộng như huyễn mới đùa nghe. Chứ còn thấy nó thiệt thì đừng có đùa. Đùa nó là hiểm nguy. Đùa nó thì dính hoài, nó kéo mình đi không biết chừng nào ra khỏi. Đó là hai cái ý nghĩa cụ thể về sinh tử. Như vậy thì hai bên quan niệm cứu cánh như thế nào? Về Nam Tông á, thì cứu kính là diệt đế. Diệt đế tức là diệt sạch hết cái mầm sinh tử. Bởi vậy cho nên diệt hết mầm sinh tử là được vô sanh, tức là niết bàn. Niết bàn là vô sanh. Như vậy thì diệt hết cái mầm sinh tử tức là niết bàn. Bởi vậy nên diệt đế là niết bàn. Như vậy thì diệt cái gì? Diệt hết mầm sinh tử thì được niết bàn. Niết bàn là không sinh tử. Còn bên Bắc Tông mình thì lấy cái gì? Bên kia thì lấy cái diệt làm căn bản cứu kính. Bên này nó lấy cái giác làm căn bản cứu kính. Bên này giác, bên kia thì diệt. Như vậy thì cái giác, giác cái gì? Thấy các pháp, thấy thân này, thấy cảnh này đều như mộng như huyễn, phải không? Giác là trí tuệ, thấy như mộng như huyễn, cái đó là cái căn bản. Nhưng mà cái căn bản đó, giác cái thân như mộng như huyễn là cái thân tứ đại ngũ uẩn. Nhưng trong cái tứ đại ngũ uẩn đó thấy được pháp thân bất sanh bất diệt, thấy được pháp thân bất sanh bất diệt. Cho nên giác là giác được cái pháp thân. Cũng như nhà thiền, chúng ta giác ngộ là giác ngộ cái bản lai diện mục của chính mình. Như vậy ngộ đạo là ngộ được cái chỗ bất sanh bất diệt đó. Như vậy thì bên kia niết bàn nghĩa là vô sanh. Vô sanh thì có diệt hay không? Không sanh là lấy gì mà diệt? Thì cũng là bất sanh bất diệt. Bên này pháp thân cũng bất sanh bất diệt, thì hai bên nó khác không? Thì cứu kính thì đều tới chỗ cái bất sanh bất diệt. Nhưng gì? Bên kia thì chỉ nói bên cái mặt tiêu cực thôi, nói là cái chỗ đó là vô sanh, mà không có nói cái phần hoạt động của nó tích cực. Thì bên này nói là pháp thân, tức là khi chúng ta giác ngộ thì thấy rõ trong cái thân sanh diệt có cái pháp thân bất sanh bất diệt. Và pháp thân bất sanh bất diệt đó là cái không còn bị sinh tử nữa. Như vậy thì đứng như mặt không sinh tử thì niết bàn hay pháp thân đều là đồng, phải không? Nhưng mà bên kia diễn tả là do diệt mà được, bên này là do giác ngộ mà được, nhận ra được mình có cái đó. Bởi giác ngộ cho nên biết mình có pháp thân. Thì đã biết mình có pháp thân thì ai giả gì mà đa mang cái thân sinh diệt này, rồi luyến ái để cho nó phải trói buộc. Cho nên khi ngộ được pháp thân thì thấy cái thân này là cái thân ảo ảnh, hay là cái thân giả dối, mộng ảo chứ không có thiệt. Vì vậy mà kinh Kim Cang đó là sao? Thấy cái thân mình sao? Nhất thiết hữu di pháp như mộng, huyễn, bào, ảnh. Nghĩa là tất cả cái pháp nào mà có sanh, trụ, diệt, gọi là pháp hữu vi đó, thì cái đó đều là như mộng, như huyễn quá, như bọt nước, như bong bóng nước, như cái bóng. Nó không có thiệt. Mà mình giác được như vậy là biết thân này không thiệt, trong cái không thiệt có cái pháp thân bất sanh bất diệt chân thật. Cho nên cái pháp thân gọi là thân kim cương đó, cái đó không gì phá hoại được, là bất sanh bất diệt. Do đó thấy được cái pháp thân bất sanh bất diệt, cho nên với cái thân sinh diệt ảo ảnh này, mình coi nó không ra gì, tùy duyên, tùy lợi chúng sinh mà cứu giúp. Biết cái thân này không ra gì, nhưng vì chúng sanh mê, lại quyến luyến, lại quan trọng nó, buộc lòng mình phải tới phải lui để đánh thức họ. Đó là từ bi. Từ bi gì? Thấy trong cảnh hư dối mà người ta tưởng là thiệt, rồi cứ giành giật với nhau ở trong cái cảnh đó. Cho nên mình phải tới lui để mình nhắc, để đến khuyết họ. Thì đó là rõ ràng nhất trong Kinh Pháp Hoa nói về cái cảnh nhà lửa đó, thấy không? Nhà bị cháy hừng hực mà mấy cái đứa con nó cứ nó ham chơi, nó đuổi bắt con này con kia, nó giật nó giỡn, nó giành với nhau ở trong nhà lửa không chạy ra, thì ông cha phải sao? Ông có ra rồi mà ông thấy con mà nó còn mê phá thì ráng trở lại nói cho nó biết nhà lửa là quả, đừng có ở đó. Nhưng mà nói vậy nó không chịu ra nữa, buộc lòng phải đánh lừa nó ra cho này kia, cái gì nó thích đó, lừa cho nó, để cho nó ham nó chạy ra. Thì nó chạy ra rồi thì những cái mà nó cho ra không có gì hết, chỉ có một cái cứu kính đó thôi, phải không? Cái chân thật thôi. Bởi vậy cho nên khi chúng ta tu, Phật dạy chúng ta tu, nếu mà theo pháp Thanh Văn thì chứng Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A Na Hán. Còn nếu tu theo pháp Bồ Tát thì chứng từ sơ địa tới thập địa, hay là nói nhiều nữa thì thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Thì những cái đó là cái cho chúng ta cố gắng. Chứ thiệt ra thì Phật chỉ có Phật thừa thôi, mê là chúng sinh, giác ngộ viên mãn là Phật, chứ không có cấp bậc. Thì bây giờ tôi nói thí dụ như trong đạo mình, người thì được gọi là đại đức, người được gọi là thượng tọa, người được gọi là hòa thượng. Thì cái đại đức, cái thượng tọa, cái hòa thượng nó ở chỗ nào? Chẳng qua là người này tu lâu kêu vậy, người kia tu ít người kêu vậy thôi. Thì đó là chỉ cái giả danh phương tiện để mà xưng hô nhau, chứ thực ra cái hòa thượng, cái thượng tọa, cái đại đức nó đâu có hình tướng, phải không? Tâm mình mê giác thì mình biết, còn cái chuyện đó là chỉ cái bên ngoài. Hiểu như vậy thì buộc lòng chúng ta phải theo thứ tự để cho nó có cái chuyện tốt lành trong sự xưng hô, chứ thực tình cái đó nó không có cái thứ tự. Rồi từ cái chức tước không có thật đến cái chỗ mà học vị có thật không? Người nói người này học tới cử nhân, người kia học tới tiến sĩ, nhưng mà trong cái trí tuệ họ có cái trí tuệ nào thuộc là tiến sĩ, có trí tuệ nào thuộc thì cử nhân không? Có chặn ở cái khu này là khu của tiến sĩ, khu này khu cử nhân, khu này khu gì không? Không có. Rồi chẳng qua là tạm đặt để khuyến khích người ta ham học. Thì cũng vậy, trên đường tu, vì Phật muốn cho chúng ta giác như Phật, xong mà chúng ta mê quá, còn đương đuổi theo những cái giả dối, buộc lòng Phật phải đặt ra có cấp bậc để khuyến khích chúng ta vươn lên, để cho nó tới nơi tới chốn. Vì thế đó mà các cái vị thiền sư thấy được cái lẽ này rồi thì các ngài không có nói cấp bậc nữa, mà các ngài nói thẳng rằng tâm mình là Phật, mê tâm đó thì làm chúng sinh, ngộ được tâm đó là Phật, chứ không có gì hết, không có cấp bậc, phải không? Cấp bậc là phương tiện chứ không có thiệt. Đó là tôi chỉ cho quý vị thấy cái niệm sai biệt giữa hai bên. Chỗ cứu kính thì tới chỗ đó vô sanh, nhưng bên kia nói niết bàn là vô sanh thôi, còn bên đây nó pháp thân, thì nó pháp thân lại còn có thân gì nữa, còn có báo thân, còn có hóa thân, cho nên nó linh động. Tuy rằng cái thể nó là bất sanh bất diệt, nhưng mà có thể theo cái duyên mình muốn hiện để mà làm thực sự thì có thể là đi bằng báo thân, hoặc mình muốn tạm bợ giả hiện cái thân gì đó để giấu hóa họ thì gọi đó là pháp hóa thân, nhân dân. Như vậy thì nó còn có những cái thân khác. Hơn nữa là bên kia chỉ nói là diệt thôi, mà diệt đế hay là niết bàn là giải thoát, thì nói như vậy mà không có nói gì thêm. Thì bây giờ chúng ta lại đặt câu hỏi, nếu niết bàn là giải thoát. Như vậy thì giải thoát là một cái động từ, phải không? Cũng như nói được mở trói. Mở trói thì mở trói là một cái động từ bị cột rồi mới mở. Mở là một động từ, mở cho cái gì? Mở cho cái tai hay là mở cho con người, phải không? Nếu không có cái tai, không có con người thì đừng nói mở. Mở cái gì đâu? Chẳng lẽ hư không mà bị cột bây giờ phải mở? Tự nhiên nói mở là phải có tai, có người. Thì như vậy giải thoát tức là phải có cái gì giải thoát. Cho nên bên này khẳng định giải thoát là pháp thân. Nghĩa là còn cái thể không sanh không diệt đó linh động tùy duyên lợi ích chúng sinh, chứ không phải là ngang đó nó hết. Còn bên kia gì muốn nói là à, đó là giải thoát sinh tử, chỉ chừng đó thôi, mà không có nói còn cái gì là giải thoát. Thì bên này nói muốn giải thoát sinh tử là phải ngộ được pháp thân. Còn cái thân tứ đại sinh diệt này thì cái thân đó là cái thân tạm bợ, hư dối. Chúng ta phải nhận ra được pháp thân, thì pháp thân đó là giải thoát được cái sinh tử hư dối. Như vậy thì pháp thân nó còn có cái diệu dụng không thể lừa nữa, chứ không phải ngang đó là chấm dứt. Đó là tôi chỉ cho quý vị thấy chỗ cứu kính thì hai bên đều bất sanh bất diệt hết, nhưng mà bên nay thì chỉ thẳng cái linh động, cái đầy đủ công năng, còn bên kia thì chỉ nói hết sanh tử. Nó sai biệt chỗ đó. Như vậy thì để kết thúc cái buổi nói chuyện này, người tôi dẫn cho quý vị thấy sự sai biệt của hai bên. Bên nào cũng là giác ngộ, bên nào cũng giữ giới, bên nào cũng là giải thoát, nhưng mà mỗi bên nó có cái nhìn khác nhau, sai biệt. Nhưng trong cái khác nhau đó, chúng ta thấy nó cũng vẫn là cái căn bản cho nhau, chứ không có tách rời. Thí dụ như giờ mình tu, dầu cho mình nói rằng mình là bất tâm, thì mình cần phải thấy cái thân này vô thường không? Cần thấy sự vật vô thường không? Thì mình cũng phải thấy như vậy. Nhưng mà thấy đó, biết nó là vô thường, biết nó là vô ngã, biết nó là bất tịnh, mình cũng vẫn thấy. Nhưng mà nhờ mình thấy cái thân tạm bợ đó, nó có cái chân thật ở trong nữa. Cho nên từ cái vô thường khổ, vô ngã bất tịnh, mình còn thấy thường lạc ngã tịnh. Đó là cái thấy thêm, thấy sâu, chứ không phải là cái thân giả dối này mà mình dám nói nó là thường lạc ngã tịnh được. Nói như vậy là mình mê đó. Như vậy thì tất cả chúng ta, dù cho pháp Nam Tông hay là pháp trong các kinh A Hàm, chúng ta thấy đó cũng là cái nền tảng để rồi chúng ta tu hành, chứ không phải chỉ có một cái giáo lý cao siêu trên này mới là cứu kính, mà phải thấy từ cái căn bản dưới lần lần lên. Như vậy thì thấy rõ hai bên rồi thì sự tu hành của chúng ta mới không có bị kẹt, và cũng không có bị cái cố chấp hoặc là cho hay cho dở, cho cao cho thấp. Cái nào cũng là cái quý, nghĩa là nhìn với con mắt trí tuệ chứ không có si mê. Nhưng mà nhìn bằng cái hình thức hoặc là nhìn từ nội tâm nó có khác nhau một chút ít đó thôi, chứ không phải là bên nào là siêu thoát, bên kia lại là tầm thường. Nghĩa là nếu tới cái chỗ niết bàn hay pháp thân thì đều là gặp nhau, chứ không phải là sai biệt. Vì vậy mà tuy phương tiện tu nó có những cái niệm khác nhau, nhưng đến chỗ cứu kính rồi cũng gặp nhau, chứ không có hai, vì tất cả đều là bất sanh bất diệt. Đó. Bên kia thì nói niết bàn, bên nay nói pháp thân thì tên nó khác, nhưng mà cái thể không hai. Đó là chỗ tôi muốn nói cho tất cả quý vị hiểu. Thì như vậy, nhân cái ngày giỗ hòa thượng, tôi đem cái phần này để phân tích giảng giải cho tăng ni Phật tử hiểu, để chúng ta có cái nhìn rộng hơn và không còn nghi ngờ, để lấy cái đó để báo đền cái công ơn của thầy tổ đã từng đem pháp nhũ chỉ dạy, hướng dẫn, nuôi dưỡng cho cái tâm trí chúng ta được sáng suốt để mà biết đường lối tu hành. Thì muốn đền cái ơn đó không gì hơn là tiếp tục đem chánh pháp truyền bá cho người sau. Như vậy đó là cái gốc. Cho nên hôm nay tôi giảng để nhắc nhở tất cả quý vị cùng hiểu, cùng tu với chúng tôi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca. Vậy trước khi nghỉ thì tất cả chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả Phật tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tất cả tăng ni đứng dậy xá rồi lui.